chúng tôi cùng với tất cả đồng tu chỉ có pháp duyên, chẳng có nhân duyên. Có pháp duyên, tôi cùng quý vị cái đó là pháp duyên. Thế nào là chẳng có nhân duyên? Tên họ của anh tôi chẳng biết, anh ở đâu tôi cũng chẳng biết, số điện thoại của anh tôi cũng chẳng biết. Tôi tuyệt đối sẽ không tìm anh. Quý vị muốn tìm tôi để quy y, tôi cấp cho quý vị chứng chỉ quy y. Tôi không giữ tên tuổi của anh, cũng không giữ địa chỉ của anh, cái gì cũng không có. Cho nên tôi không cùng người kết duyên, tôi cùng pháp kết duyên, tâm mới thanh tịnh, mới chẳng có những thứ quấy nhiễu, tâm mới thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh thì liền cùng pháp tương ứng. Điều này tôi hy vọng nhóm đồng tu trẻ tuổi hãy phát nguyện đi ra hoằng pháp lợi sanh. Con đường này của tôi có thể cung cấp cho quý vị làm tham khảo. Lại xem một điều phía dưới: dĩ thâm tín tâm, ư thử đại nguyện, thọ trì đọc tụng, nải chí thư tả nhất tứ cú kệ, tốc năng trừ diệt ngũ vô gián tội. Cái quả báo này thì là vô cùng thù thắng. Xem lại thì tu học không khó, việc diệt tội chuyên nghiệp không khó. Vấn đề là chúng ta có phải thật lòng đi làm hay không? Bằng cái tâm chân thành để làm. Khi nãy đã nói qua rồi, tiêu chuẩn của tâm chân thành đã nói qua rồi. Cái dáng của tâm chân thành là quyết định chẳng nhiễm thế gian danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, tuyệt đối không chiêm nhiễm, thì tâm anh mới thanh tịnh, cùng đạo mới tương ứng. Cùng đạo tương ứng tức là cùng chân như bản tánh tương ứng, quyết định không nhiễm. Sự việc này đều ở nơi chính chúng ta có chịu làm như vậy hay không. Những đồng tu mới học Phật muốn làm mà không dám làm. Tại sao không dám làm? Vì đối với Phật Bồ Tát không có tín tâm, nghĩ rằng tất cả tôi đều xả bỏ hết, ngày mai cuộc sống của tôi phải làm sao đây? Ai cho tôi ăn đây? Là sợ cái này. Vì thế cho nên làm sao đây, cần phải tự mình giữ lại một ít tài vật, còn có ngày mai, còn có sang năm. E sợ không có người cúng dường, tự mình phải tích lũy, tích tài. Đối với đạo nghiệp thì có chướng ngại, không dám xả. Điều này tức là đối với Phật Bồ Tát không có tín tâm. Thật sự tin Phật thì có Phật Bồ Tát chiếu cố, thần hộ pháp chiếu cố đấy. Thật sự tin tưởng thì lòng can đảm lớn, cả thảy đều xả hết, tâm địa mình sạch sẽ, suốt ngày một câu A Di Đà Phật. Ngày mai nếu chẳng có cơm ăn thì thần hộ pháp phải chịu lấy trách nhiệm. Nếu như quả thật chết đói, chết lạnh thì tất cả thần hộ pháp đều phải bị cách chức xét xử. Phải thật có tín tâm mới được. Chính anh đối với họ không tin, ngày ngày tìm biện pháp đi lôi kéo tín đồ, đi tích trữ. Thần hộ pháp thấy anh như vậy, giảm bớt thủ tục, dù sao tự anh có thể hộ trì chính anh, không cần đến ta bận tâm, thì thần hộ pháp chạy mất hết cả. Đều không còn ở nơi đó nữa, thật sự có tín tâm, đối với lời dạy của, bảo của chư Phật Bồ Tát, một tí cũng không hoài nghi. Phật trong kinh nói với chúng ta, trong ánh sáng bạch hào của Thế Tôn, tức là bạch hào phóng quang, trong ánh sáng này có một phần quang minh để cúng dường đệ tử đời sau. Tứ sự sẽ không thiếu. Tứ sự này tức là ẩm thực, y phục, quả phụ, y dược, trong một phần quang minh công đức này của Phật cúng dường đời sau. Phật pháp pháp vận là 12,000 năm. Trong 12,000 năm này, đệ tử xuất gia công đức quang minh này của Phật cung cấp cho anh sẽ không làm anh thiếu thốn đâu. Chúng ta niệm rồi, có tin hay không? Tin thì là tốt. Cho nên thật sự tin Phật thì không cầu người đâu. Đừng đi lôi kéo tín đồ, đừng đi giả vờ gây cảm tình. Ngày giờ ấy không dễ sống đâu. Nhìn sắc diện của người ta mà sống qua ngày thì khổ biết chừng nào. Cho nên chúng ta tin tưởng Phật, tin Phật. Ngày ngày nhìn mặt Phật, mặt Phật từ bi, mặt Phật hoan hỷ. Vậy thì là đúng rồi. Cho nên nhất định phải tin Phật. Dĩ thâm tín tâm, ư thử đại nguyện, thọ trì độc tụng. Đại nguyện này tức là thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta phải tiếp thọ, phải bảo trì, tức là phải y giáo phụng hành. Còn độc tụng là sợ mình quên. Độc tụng là thời thời khắc khắc đánh thức chính mình. Phải y giáo phụng hành, đem thập nguyện này biến thành nguyện vọng chân thật của chính mình, biến thành sự hành trì chân thật của chính mình, tức là hành vi. Nại chí thư tả nhất tứ cú kệ. Thư tả là viết chép, tức là ngày nay gọi là lưu thông, tuyên truyền. Sau khi chính chúng ta có được sự lợi ích chân thật của Phật pháp, nhất định phải đem Phật pháp giới thiệu cho người khác, tiến cử cho người khác, tận tâm tận lực làm công tác tuyên truyền. Và thời xưa, vấn đề tuyên truyền này, ngoại trừ tuyên truyền bằng miệng ra, bằng miệng tức là giảng kinh nói pháp, tức là giảng diễn, tức là dùng văn tự. Xưa kia, chữ nghĩa trong kinh sách đều là dùng tay viết. Hiện nay chúng ta nhìn thấy hai chữ thư tả, tức là viết tay. Anh không thể chấp trước một cách chết cứng. Ồ, viết chép mới có thể diệt tội, còn có lẽ ấn lót không thể diệt tội. Thì anh đã nghĩ sai rồi. Hiện nay không cần viết chép nữa, hiện nay là ấn lót. Chúng ta in kinh bố thí. In kinh bố thí, tại sao diệt không hết ngũ vô gián tội? Là vì chúng ta không có lòng tin sâu, không đem 10 đại nguyện vương này biến thành tâm nguyện hành vi của chính mình. Người ta là làm một cách liên đới, bằng tâm thâm tín, đem 10 đại nguyện vương này biến thành nguyện vọng của chính mình, biến thành hành vi của chính mình, rồi mới tuyên truyền. Thì công đức ấy, như trong kinh chỗ nói, anh có tạo tội dù nặng hơn đi nữa đều diệt sạch hết. Anh thử nghĩ xem, anh vì sao có thể diệt sạch? Bởi vì anh đã đến Tây phương thế giới đi làm Phật rồi. Làm Phật nếu nghiệp không diệt hết, làm sao có thể thành Phật? Là đạo lý như vậy. Cho nên cái lý của Tịnh Tông tuy là vô cùng thâm sâu nhưng không khó hiểu. Khi anh rõ ràng rồi, minh bạch rồi thì tự nhiên tin, tự nhiên yên tâm. Sự yên tâm này là ta thật sự xả được, thật sự buông xuống được, biết được. Càng xả thì phước báo càng lớn, càng xả thì trí tuệ càng tăng trưởng. Sự thế đối người tiếp Phật càng đầy trí tuệ. Vấn đề mà người khác không giải quyết được, anh vừa nhìn là hiểu ngay, thì lập tức giải quyết. Quả thật là phiền não khinh, trí tuệ trưởng, nhưng anh phải làm mới được. Cho nên, đây là dạy chúng ta lưu thông Phật pháp. Vậy hiện nay, không chỉ hạn hẹp nơi kinh sách, hiện nay có bằng cassette, hiện nay có bằng video. Huống chi thời nay đã bước vào thời đại điện não vi tính rồi. Chúng ta đem những kinh điển này cho đến những buổi thuyết giảng đều có thể viết thành văn tự cho vào máy điện não. Chúng ta xem trước mắt cái tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật, tôi tin rằng sau 10 năm nữa sách vở đều không còn dùng nữa, có thể sách vở đều không còn nữa, chỉ có cất giữ trong thư viện để làm tư liệu mà thôi. Tại vì sao? Vì nhà nhà đều có máy điện não đều có thể liên lạc cùng điện não của thế giới nối tuyến. Kinh điển trong nhà tôi có thể truyền đến máy điện não của nhà anh, thế thì là tiện lợi rồi. Cho nên là bước vào thời đại khoa học kỹ thuật tân tiến, cho nên thanh niên hiện nay không thể không học điện não. Tôi thấy với tốc độ này, sau 10 năm nữa, có lẽ là bước vào trạng huống này. Cho nên lúc đó, lại đi dùng sách, sách là lạc hậu, không ai dùng cả. Cá nhân đều mang theo chiếc máy điện não nhỏ, có thể đựng trong cặp, lấy ra, có thể cùng toàn thế giới liên lạc, muốn cái gì thì được cái nấy. Tức là tương lai Đại Tạng Kinh, tứ khố toàn thơ đều đựng hết cả trong túi áo của anh. Đã tiến vào thời đại này rồi. Hiện nay máy điện não cầm tay vẫn còn khá lớn, đại khái lớn như quyển sách này của chúng ta, có chiều dày của quyển sách bìa cứng. Theo tôi nghĩ tương lai càng tiến thêm một bước, e rằng càng mỏng càng nhỏ thì mang theo lại càng tiện lợi, nhất định phải hướng về phương hướng này để phát triển. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật quả là một ngày ngàn dặm, chúng ta phải theo cho kịp thời đại, không thể bị thời đại đào thải mất. Vì đây là nói diệt tội, thấu hiểu rõ ràng rồi, biết được tự mình phải nên làm cách nào. Lại xem một đoạn phía dưới: tất năng phá hoại nhất thiết ác thú, tất năng viễn ly nhất thiết ác hữu, tất năng chế phục nhất thiết ngoại đạo. Đây là nói chính anh trí tuệ đã thành tựu rồi, định lực đã thành tựu rồi. Cái định thành công này chẳng có cảnh giới bên ngoài nhiễu loạn, sẽ chẳng bị bên ngoài cảnh giới chuyển. Anh có định, anh đối với cảnh giới bên ngoài rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Anh có tuệ, có định, có tuệ thì có thể phá hoại tất cả ác thú. Ác thú là ác đạo, chúng ta không tạo ác nghiệp, không phan ác duyên thì sẽ chẳng đọa ác đạo, thì ác thú này có thể miễn trừ. Tất năng viễn ly nhất thiết ác hữu, anh có năng lực phân biệt thị phi thiện ác, có năng lực quan sát tà chánh chân vọng. Anh có loại năng lực này, câu này là ý nghĩa này. Cho nên có thể xa lìa ác tri thức, thân cận thiện tri thức. Ngoại đạo này tuy là nhiều, anh có năng lực đè phục họ, khiến cho những hạng ngoại đạo này gặp anh cũng phải tâm phục khẩu phục. Trí tuệ đức năng của họ không bằng anh, đều đang hết lòng tu học thành tựu trí tuệ đức năng của mình. Nhược nhân lâm mạng chung thời, tối hậu sát na. Đoạn kinh văn này rất là quan trọng, hoàn toàn nói đó là sự thật. Chúng ta phải thời thời khắc khắc ghi nhớ để đề cao cảnh giác của mình. Con người chẳng kể sống lớn tuổi cỡ nào vẫn có một ngày phải chết. Sống chết là đại sự. Cái giây phút cuối cùng này nhất thiết chư căn giai tán hoại, thần thức lìa khỏi, chúng ta lại tục nói linh hồn lìa khỏi thân thể. Lìa khỏi thân thể thì thân thể này là tử thi rồi. Thời gian bảo tồn thi thể rất ngắn, nó có thể thối nát, có thể hư hoại. Thân thể con người sở dĩ không thể hư hoại là tinh thần tồn tại bên trong. Trong Phật môn chúng ta gọi là thần thức, người thế gian gọi là linh hồn. Linh hồn lìa khỏi rồi thì thân thể này sẽ thối nát rất mau. Thân thể thối nát, nhất thiết thân thuộc tất dài xả ly. Người thân thuộc ân ái của anh, có bạn đồng tu đã nói với tôi rằng: ôi chào, cái gì tôi cũng xả được cả, chỉ có con cái là xả chẳng được. Khi anh sắp chết, con cái anh có phải xả không? Không xả cũng phải xả, không đem theo được. Phải nên giác ngộ, không có một vật gì mang theo được cả. Vị thì do đây có thể biết, ân ái của anh càng sâu, lúc biệt ly thì càng đau khổ. Nỗi đau khổ này, nó đem anh kéo đến ác đạo, đem anh lôi vào luân hồi. Đây thì gọi là ngu si, gọi là mê hoặc. Nhất định phải giác ngộ. Cho nên chữ tình này phải nên xem lợt đi một tí, chứ nên xem quá tha thiết. Đó là khổ não vô biên, tự làm tự chịu, không ai tìm đến anh, là chính anh tự tìm lấy. Anh chẳng giác ngộ đấy thôi, thân thuộc sẽ lìa bỏ. Nhất thiết uy thế tất dài thổi thật. Uy là uy quyền của anh, thế lực của anh, đến vừa chết thì cũng không còn nữa, đều không mang theo được. Dù anh có làm tổng thống quốc vương, sau khi chết rồi quyền lực uy thế của anh cũng không mang theo được. Có thể thấy rằng không mang theo được đều là giả cả, đều không phải thật. Không mang theo được, chúng ta đều phải đem nó xem lợt đi, đều phải đem nó xả bỏ, chớ nên đeo mang theo trong lòng. Phụ tướng đại thần, đây là nói một quốc vương, nhóm người dưới tay anh dùng đó. Cung thành nội ngoại, đây là cung điện anh cư trú, hoàng cung, tử cấm thành, tượng mã xa thừa, đây là hiện nay chúng ta gọi là công cụ giao thông. Chiếc xe anh đang chạy đó, dù có tốt hơn đi nữa, cũng chẳng mang theo được. Trân bảo phục tàn, đây là nói trân bảo mà anh tích tụ. Chúng ta thấy có nhiều người sưu tập đồ cổ, sưu tập trân bảo, cũng chỉ là để anh xem vài năm mà thôi. Không có một thứ gì đem theo được cả, đều là của người khác. Anh xem xong rồi cho cái khác xem, không có ai có thể mang theo được, hoàn toàn là giả cả. Cho nên trước kia vào năm 1977, tôi giảng kinh tại Hồng Kông, gặp phải một câu chuyện như thế này. Học công có một tín đồ đối với tôi rất tôn kính, nhìn thấy pháp sư không có đồng hồ. Tôi hiện nay vẫn không đeo đồng hồ. Tại sao vậy? Vì không có thời gian, thời gian là giả, cho nên không có thời gian. Anh hỏi mấy giờ rồi, quý vị mấy giờ, còn tôi không có. Cho nên anh xem tôi không già. Tại sao không già? Vì không có thời gian thì không già, quý vị có thời gian thì sẽ già. Anh ta tặng tôi một chiếc đồng hồ, trước tiền đến hộp bảo hiểm để mở hộp bảo hiểm ra để cho tôi xem những của quý của anh ta cất giữ. Anh ta có đến hai cái quầy bảo hiểm, hộp bảo hiểm của ngân hàng đem ra, trong đó nào là vàng châu báu, hai hộp. Tôi xem xong, tôi bèn than một tiếng: tôi nói anh chỉ có bấy nhiêu đấy à? Anh ta nghe qua rất đổi kinh ngạc, còn tưởng tôi khen anh ta: anh chỉ có bấy nhiêu đấy à? Nào ngờ tôi nhìn qua tỏ vẻ lạnh nhạt như tiền: anh chỉ có tí tiền này. Anh ta hỏi ngược lại tôi: pháp sư, chẳng lẽ thầy có rất nhiều hay sao? Tôi nói của tôi quá nhiều quá nhiều, thật tình đếm không hết. Anh ta rất kinh ngạc, hỏi ở đâu? Tất cả trong các tiệm vàng đều toàn là của tôi. Tại sao vậy? Tôi nói: anh xem, châu báu của anh không dám cất trong nhà, cất tại nhà sợ ăn trộm, chẳng dám đeo trên tay, đeo trên tay sợ ăn cướp chặt đứt tay đoạt của. Tốt nhất chỉ có khóa vào hộp bảo hiểm, một tuần đến đây xem và rờ mó. Tôi nói nếu xem và rờ mó thì cho là của mình. Vậy thì tất cả tiệm vàng đều là của tôi. Tôi đến đây bảo lấy đà tôi xem, Tôi để tôi rờ mó, sau đó về rồi thì giữ cho tôi, há chẳng phải toàn bộ đều là của tôi rồi sao? Con người ngu si đến nỗi như vậy. Dưới hình thức này cho là của có, vậy thì châu báu trên toàn thế giới này chẳng phải đều là của tôi sao? Anh thử nghĩ có hợp lý hay không? Tôi cũng chẳng dám đeo trên tay, cũng chẳng dám đem về nhà cất giữ. Anh bỏ vào họ bảo hiểm, còn tôi thì để trong tiệm vàng có nhân viên chủ nhân trông coi giùm tôi, so với anh còn tự tại hơn. Anh xem kẻ ngu si kia ngu đến trình độ này, phải giác ngộ, phải thật sự giác ngộ. Đây là chân bảo phục tàn, như thị nhất thiết, vô phục tương tùy, không có một thứ nào có thể mang theo được. Sau khi anh chết không có một thứ nào cả, đều không mang theo được. Những đế vương thời xưa ở đại lục phát hiện cung điện dưới đất, những thứ vàng bạc con châu báu đem chôn theo, anh xem đến bây giờ đều bị người ta đào lấy sạch hết, đều bị lấy mất hết, vẫn là một thứ cũng không mang theo được. Phật nói đó đâu có giả, Phật nói câu câu đều là lời thật. Duy thử nguyện vương bất tường xả ly, ư nhất thiết thời dẫn đạo kỳ tiền, nhất sát na trung tức đắc vãng sanh cực lạc thế giới. Thập đại nguyện vương này Phật dạy cho chúng ta tín nguyện trì danh, đây là quyết định mang theo được. Lão thật niệm Phật, tích công tu thiện, cái này có thể mang theo được, cái này quyết định mang theo được. Cho nên mang theo được chúng ta phải làm cho nhiều. Cái không mang theo được, hãy gấp rút đem nó xả bỏ. Cái không mang theo được thì xả bỏ, đổi lại những công đức chân thật mang theo được đó. Đây mới gọi là người thông minh nhất. Thôi, hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.